大争论，君子寡论，今日来全参谋，满嘴阴谋略后谈
¡Gracias! cái tiếp này đau khổ dẫn đến đau khổ. Và đau khổ thứ hai là can đảm và trì trí theo dõi không ngừng sự thay đổi sự vô thường của các cảm giác về hạnh phúc, đau khổ, buồn chán, vừa lòng, vật lý, đau khổ này dẫn đến bệnh nặng. Tại sao khó hiểu một xíu? Đau khổ dẫn đến bệnh nặng là mình trì trí, can đảm đối diện đau khổ, nhìn nó, quan sát nó, đặt nó, theo dõi. Tức là đau khổ, dẫn đến đau khổ là bản thân mình là đau khổ, mình hòa nhập trong cái đau khổ. Còn cái đau khổ thứ hai dẫn đến hạnh phúc là mình nhìn nó, tách ra khỏi cái đau khổ đó để mình nhìn nó quan sát. Khi mình nhìn nó quan sát nó bằng cái tâm chánh niệm trí tuệ thì mình thoát khỏi đau khổ. Đau khổ là gì? Có hai loại, loại đau khổ dẫn đến đau khổ. Mình chấp giữ, mình dính mắc cái gì mình thích thì cũng là đau khổ. Thì mình chán ghét cái gì mình không thích cũng là đau khổ. Thế mình thích mình giữ nó, mình sợ nó mất, mình đau khổ. Thích có trạng thái nào? Mình không thích mình đau khổ. Mình thích nó mình ở gần mình còn đau khổ. Ví dụ như mình có một người đó mà mình muốn sống với họ được, mình muốn ở họ ở chung nhà với mình, họ ở chung nhà với mình rất đau khổ. Có một người đẹp, một người đệ tử mà mình muốn người đến ở đây nữa thì chúng khác ở đi, họ ở đây. Rồi mình thích cái người đó ở với mình, thích người đệ tử đó, mình cũng đau khổ, mình sợ nó thay đổi. Cái chùa cũng vậy, nhiều chưa mình muốn không muốn cho gì đó ở được, tại vì nó ở theo ý mình, không có nghĩa làm cái ý mình là cái ý của họ, thế thì mình thích đau khổ. Khi mà họ đi không đi, cái việc của mình, việc của họ. Tức là những người có hộ khẩu ở trong chùa mình đâu muốn họ đi là đi được đâu. Họ có liền mình làm gì họ. Nhưng mình không thích thì mình đau khổ. Nên tại mình không thích thì mình đau khổ. Mình không mở thì mình thích đi. Mình không đau khổ. Mình mở thì mình không thích thì mình không đau khổ. Bởi vì có họ ở thì mình mở là điểm của họ. Mình thích thì mình thích là điểm của mình. Hai cái khác nhau. Mình nắm được cái này không? Ở đây không ở là điểm của họ, còn thích hay không thích là điểm của mình. Bây giờ mình thấy mình thích họ, mình đau khổ, bây giờ bỏ thì không thích gì. Ngày nào họ còn ở, ngày nào thấy trong cái nghiệp của họ, cái quyền của mình. Có những người mình muốn họ ở đó, thật sự mình nói rất nhiều, vậy mình muốn ở chùa với mình, tại vì mình đàng hoàng tử tế đó, thích quá. Thì ở đây mình phải có uy tín. Để trở cho mình nhiều việc, cho mình biết gì để đỡ với mình. Nhưng mà rồi á, thì nó không ở mình được. Rồi cũng sợ, là mình sẽ bỏ đi. Anh ấy sợ đó làm cho mình đau khổ. Cái sự cố chấp, sự dính mắc đó, làm cho mình đau khổ. Cho nên á, là cái đau khổ, mà dẫn đến đau khổ là mình chích vào cái lệ thuộc của cái dính mắc, không dính mắc. Bây giờ mình thoát khỏi cái sự dính mắc và không dính mắc thì mình sẽ không đau khổ. Mà cái đau khổ dẫn đến hạnh phúc đó là quan sát cái đau khổ. Dù mình ngồi thiền tạm nhất tê biết quan sát nó. Khi mình ngồi thiền mình tạm nhất tê chứ quan sát nó thì cũng đau khổ đó, nhưng mà cái đau khổ dẫn đến hạnh phúc. Hai cái này hoàn toàn khác cách khác nhau. Cái đau khổ dẫn đến đau khổ, một cái đau khổ mà dẫn đến hạnh phúc. Cho nên á, lựa cái nào mà dẫn đến hạnh phúc mình làm. Còn là mình quan sát cái đau khổ, mình nhìn nó, quan sát nó, theo dõi nó, để ý nó, thì thay đổi một cách cảm giác hạnh phúc 大伙都也不见就那个哎，那个人您好，别人还不信您好，这个感觉感觉蛮不大好，这个年代呀是真的，真年代呀来了。那个呢，大伙子不管大伙，马关大伙子太大伙，不管三个人，俺搞不管大伙，管大伙子都没得弄，俺搞不了。你那搞的话也弄不着，你这重要的这么多人呢，然后就来，你做的工作也太好，好像太好。好像在网上找到找到，找到网上，这边我们没看见，咱先找那，这边找不到，我们找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，我们找不到，我们找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找不到，找我老是有点不老样，但咱们呢，兄弟，有点不老。这个什么都能，不是做广告，得到了蛮多，不是做广告。这么多年呢，还老不管了，不到发生问题。哎，这么多人呢，怎么办？这样为了做那有钱点，这样点点。三个搞是三个搞，对不对？装装的人就人，人人人，不怎么贪。那个老不够懒的给懒搞呢，我怎么到位？有没有？嗯，这个老好，那两个给男的不光找，光找了本科，光啥子呢？就光啥子呢？这本高本业，这本多少多少？nếu mình cũng hài lòng với nó thì mình đã có sống rồi. Nếu đau khổ mình không thấy nó thì chính mình đã đau khổ, chính mình thì với nó là một. Và nếu mình thấy nó thì mình tách ra khỏi nó rồi, nhìn nó và thấy nó. Còn đau khổ thì cứ nghĩ, còn như vậy là trời bể khổ. Lúc nào cũng nghe, cũng nghe của nó cuộc đời là bể lạc. Đời lấy khổ, chúng ai nghe đời phải lại. Tam giới thì như bắt tật, tam giới thì nhà lửa. Tam giới thì nhà lửa. Làm ra đâu cũng đau khổ. Quan trọng là mình cũng nhìn được nó. Cái phần này có mặt trong tam giới, một ngày nó có đau khổ. Ngày nhìn được đau khổ. Cái phần thức căn của mình là sanh ra trong cuộc đời này. Nó có gì chết này, cho nên này cũng nằm trong cái này đó. Của thế gian, đau khổ. Nhưng mà ngài không đau khổ thì người tất cả khỏi cái đó thì nhìn nó. Chúng ta cũng ở trong thế gian, là một chút cái gì vật chúng ta cũng nhìn nó. Thì ta thoát khỏi cái đau khổ. Và nếu ta làm nào, không ai nằm với nó. Nếu mình nước cái sữa, thì chúng ta sẽ đau khổ thế gian. Những người đang đau khổ với tình yêu thì họ không biết họ đang đau khổ thì họ qua nhập với nó rồi. Họ đau khổ đến mức độ họ nghĩ sau một chết, anh thích sau một chết. Còn những người mà không có yêu thì nhìn ở ngoài, nhìn vô thấy cái người ngu rồi. Những người đang không có yêu thì họ có nghĩ là ngu. Những người đứng ngoài nhìn thấy là những người ngu như sợ. Khi nghe giảng pháp ở trường hạ, nó tâm chịu nghe. Nó yêu vô thì nó làm khổ cho mình hết. Đó. Xem như là ông Ngài có nói câu là chuyện của mình thì quá, chuyện của người thì xác. Chuyện của người thì xác, chuyện của mình thì quá. Nghĩa là chuyện của mình thì mình đem mọi là mình phải. Nhưng mà chuyện của người thì phải. Vậy mình tắt. đó là cái lợi ích thứ nhất về cái đạo độ. Thế nào đạo độ? Và cách nào để giải quyết đạo độ? Những cái lời dạy này chúng tôi được trích lại từ trong những lời dạy của Ngài Thiền Sư Ajahn Chah. Ngài Thiền Sư nổi tiếng cho nên Ngài dạy thiết thực hiện tại. Tức là Ngài dạy cho chúng ta biết cách để mà thoát ra khỏi cái phiền não đạo độ. Quan trọng của đó là giáo lý ứng dụng cho đến thực hành. Tức là những lời dạy mà trình bày ra để mình thực hành. Thực hành để mình thoát cái đạo khổ thì là giáo lý ứng dụng. Ứng dụng tức là ứng dụng những lời dạy trong đời sống hàng ngày để được giải thoát khổ đau. Chứ không phải là những lời dạy để mà kiến thiết. Thì những lời dạy của Ngài Thiền Sư mang chất là trình bày những cách, cái phương pháp để cho mình được thoát khỏi cái phiền não. Chứ không phải ngồi đó để mà than vắn thở dài để mà phân tích cái đạo khổ. Để mà than các cái đạo khổ mà tức là gì? Để giải quyết cái đạo khổ. Nếu chúng ta hoàn nhập cái đạo khổ thì chúng ta đã chịu. Còn chúng ta nhìn nó, quan sát nó, theo dõi nó thì chúng ta cũng đã thoát ra khỏi nó. Thưa quý vị, chúng ta muốn tìm một con đường dễ dàng để giải thoát đạo khổ, giải thoát phiền. Nhưng không có đạo khổ thì không có trí tuệ. Để cho trí tuệ chín mùi, bạn phải ngã đổ và khóc than nhiều lần trong khi thực hành đạo pháp, nhất là trong ngành thiền để cho mình sinh. Các anh những người hành thiền, họ có muốn là họ vô thiền mà đạt được điều. Nhưng mà kinh nghiệm của thiền sư dạy là vô ngồi thiền, ta không giúp họ mà nó đạt được cái đỉnh cao của thiền hành. Chứ không phải là có nhiều người muốn đi hành thiền mà sợ. Sợ là không có biết tức là sợ là gì, sợ là ngồi thiền mẫu tao nhức mắt chịu mẫu. Nhưng mà ngàn thiên này vậy là phải tao nhức cái mệt mỏi cái ngã đổ nhiều lần thì cái người đó mới đạt được cái thiền đó. Chẳng là chúng tôi nhắc cái gì nhớ là phải tu, phải thấy được cái tầm quan trọng của cái thiền. Giới định nhật lệ không có thiết định. Thì có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định rồi thì bằng. Đi tu mà không có thiền thì không có tuệ. Không có thiền có tuệ thì không có thiền biết bằng. Không có giới, không định, không có tuệ thì không có cần biết bằng. Đó. Thì cái thiền quan trọng nữa. Cụ thể là điện xác thì trách nhiệm định ra. Không có đau khổ thì không có trí tuệ. Có câu thơ hay: trăm năm bùng vẫn là bùng, ngộ rồi mới biết trong bùng có gì. Mà đi đọc theo câu này có thể hay: trăm năm bùng vẫn là bùng, ngộ rồi mới biết trong bụng có sen. Trăm năm bụng vẫn là bụng, ngộ rồi mới biết trong bụng có sen. Cảm ơn đạo khổ, cảm ơn cái bụng, nhờ cái bụng vẫn có sen, không có bụng làm sao có sen. Khi nhà mà ở nhà mà trồng sen mà không có bùn thì sen nó chết sao? Thân là khổ, già là khổ, tao là khổ, chết là khổ. Sống gần đường ghét là khổ, xa đường thương là khổ. Uống mà không được là khổ. Có thân tứ đại là khổ. Cho nên là tao khổ, nhiều khi mình ghét nó, hận nó, buồn nó. Nhưng mà trong trường hợp này, tao khổ nó là ân nhân của mình. Nó là ân nhân của mình. Nó giúp cho mình có trí tuệ. Cũng như buồn, chê tao là buồn. Nếu như không có buồn thì không có gì. Chứ là sẽ có. Không gian càng nhiều thì xuyên càng tốt. Ở đất chùa tôi thấy có nhiều sư và lấy cái virus có cái họ mới để cái tóc của họ họ đổ bùn chung trong được cái họ cầm họ mua xe cầm đó, sư nào họ để bùn nhiều xe để đá xanh ông cũng để ho mà đẹp. Còn cái BNP nào mà tóc không có tốt bụng nên lần đó. Càng đau khổ, càng đau khổ. Càng đau khổ, còn cái tóc là khó mà. Thế thì hoàn nhập nó là buồn. Để nó mình 50-50. Thế là vậy, tức là nếu mình biết nó, tóc là khỏi nó, mình nhìn nó, thì mình mới thành công được. Nếu mình sống với nó, mình hòa nhập với nó, mình nhớ là một, mình thất bại. Buồn này. Cho nên gọi là đau khổ, nó là ân nhân của mình. Nó giúp cho mình là thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa là gì? Đó là sự thật. Khổ đấy. Khổ đấy là gì? Đó là sự thật. Đó là sự thật. Sự thật thì đau khổ. Cho nên, thưa quý vị, cái đau khổ nhiều khi mình chán hoặc ghét nó, hoặc là mình gọi là thù quán nó, nhưng mình phải cảm ơn nó. Đau khổ nó là chất liệu để cho mình thành tựu được cái trí tuệ. Cho nên một câu chữ nho là phiền não tức phù đề. Có phiền não tức phù đề. Có tiền não thì bồ đề nó trí tuệ hết sao? Như vậy tiền não là đối tượng để nó trí tuệ nhìn nó. Đau khổ là đối tượng để cho trí tuệ hoàn sanh nó. Chánh niệm trí tuệ hoàn sanh. Tiền não đau khổ của mình là đối tượng để cho trí tuệ hoàn sanh. Trên nó nhìn nó. Nên trong kinh tứ niệm xứ, niệm tâm thì có niệm tâm tham sân si bất thiện, trong niệm pháp thì có niệm năm thiện cái, tham thiện cái, sân thiện cái, ôn trầm thiện nghi thiện cái, ảo hối thiện cái và nghi thiện cái. Nó là những bất thiện, nhưng mà nó là đối tượng của thiện khác. Ăn được cơm, uống được nước, tu phải có đề mục. Ăn được cơm, uống được nước, tu phải có đề mục. Mà mình tu, mình dùng cái tâm chánh niệm thì trí tuệ. Nên quan sát cái đau khổ, quan sát cái tiền não, thì cũng giống như mình ăn cơm nước. Mình cảm ơn đau khổ, cảm ơn tiền não. Tôi thấy có nhiều người nhờ đau khổ mà như quý vị tu. Cảm ơn đau khổ. Có nhiều người bán cái chiếc da, nhờ mình gia đình không có được yên ổn. Cho nên là quý vị tu. Đạo khổ nhất, chán tiếp. Cái này là gọi là thô. Cái kinh tế là nhìn cái đạo khổ quan sát cái đạo. Còn thô là nhờ cái đạo khổ đó mà mình mới bỏ nhà ra đi. Chán nản cuộc đời. Bỏ nhà ra đi. Nhà mình vô tu, chùa trong lịch xá. Rồi mình có được ăn lại. Giờ mình nghe pháp, mình làm tiền. Thì cái đạo khổ đó này, nó là cái điều kiện nhất cho mình. Thì phải buồn cũng giận. Đau khổ. Thì phải cảm ơn cái người mà gián tiếp làm cho mình đau khổ. Đau khổ không phải người đó mà đau khổ chính là người thân. Tất tâm phiền não, tâm đau khổ, tí là tâm, chứ không phải là làm là. Những người đã đối diện, tâm đau khổ cho nên người đau khổ. Những người kia tâm đau khổ, tâm mình đau khổ. Tâm mình phiền não, tâm mình đau khổ. Chứ đối tượng kia đâu phải là đau khổ. Cho nên có câu là chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Nơi khó chịu nằm trong tâm của bạn. Nhớ là phải không? Nhớ chưa? Học lại. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Nơi khó chịu nằm trong tâm của bạn. Tâm khổ trong tâm mình. Chứ phải nằm bên ngoài đâu. Cái đau khổ nằm trong tâm của mình chứ phải nằm bên ngoài. Cho nên đau khổ là cái điều kiện, là cái tiền đề, là cái phương tiện để giúp cho mình thành tựu cái an lạc hạnh phúc. Cho nên phải cảm ơn đau khổ, có giận nó buồn. Hôm nay tôi trình bày cái đau khổ mà với các ân nhân đau khổ là một ân nhìn nhận cho mình thấy là chúng ta phải đau khổ. Chẳng phải đau khổ thì nó là ân nhân mình, nó giúp mình. Lúc trước đây tôi nói gì lần rồi, chưa đi tu. Tại vì ở nhà tôi gần cái bên sát bên nhà, cũng dạy tôi ở nhà của anh. Tôi thấy là chưa con giáo mình dạy mình, chỉ với mình. Thầy nói là chim bay, bay được. Làm cái giống là bay được, to bay bay được. Không bóng bay được, cứ bay được. Nhà bay hoặc là tiếng dĩa bay là không bay được. Cứ bay là sao? Tôi thấy nhà cái bên tôi ăn là tiếng dĩa bay rồi, tiếng bay rồi, tối bay, son nổi bay. Ta khổ. Tôi có được nghĩ của tôi là nhà, nếu mình không đi tu, mình ở nhà, mấy mốt, mấy cái đồ này nó cũng bay vậy. Nghĩ của cho nên chúng ta mới cứ chi được thôi mình ở nhà chết thấy cái gương của mình trước rồi nhưng mình tiếp tục ở nhà nữa thì cái nào nó bay như vậy thì đâu hạnh phúc gì đau khổ ở nhà nguyên một tử còn sao có bay bay gì không bay bay gì có nhiều chùa cũng bay vậy đó muốn chồng mình tử cho như vậy chỗ bay rồi giết bay duyên mà tóc mày tôi làm tôi dẫn cho người đỡ tôi đang cầm cái nước này nè mày nói bài tắm nghe nó cũng ngu cầm được một số cạp cái nước màu mày cái ly nó cũng mày mày chết không cái này tôi tìm hiểu con này không vui tự tử sinh hồn tôi thấy ông tôi hoàng hiểu tôi xả tôi cũng giận cứ đề không làm thì chắc mình có những điều mà mình nói dạ nghe rồi vi phạm được cuối cùng mình cũng vi phạm mình cái lỗi chắc mình nói nè thế nào này nó vẫn bị tương tự cho nên nó vi phạm nó không biết hết được cho nên khi tôi hiểu rồi tôi thôi là tôi không có giận cuối cùng thấy ông cười vậy thấy nhau rồi trên cuộc đời này nó có nhiều cái chuyện gì khi mình hiểu mình nhìn mình quan sát nó thì tự nhiên tâm mình chánh niệm biết mà và nếu mình hòa nhập với nó thì mình đau khổ mình vô rồi vậy mình biết là phải biết và đây mình trình bày cái đau khổ dưới dạng là ân nhân đau khổ là cái đề mục tu đau khổ là cứu tình cho mình biết giúp cho mình thấy được cái ăn chấp giúp mình cảm thấy được cái sinh học như vậy mình thấy tốt mình không ghét nó cái đau khổ mình ghét nó thương nó tội nghiệp nó mình tìm cách để mình thoát khỏi cái đau khổ một cái ý nữa trong lần pháp hôm nay thật ra hạnh phúc thế gian chỉ là một cái biến thể của đau khổ chứ một hình thái tinh còn hiện nay thật ra hạnh phúc thế gian chỉ là biến thể của đau khổ với hình thái tế nhị thôi Cho nên cái người nào mà thích thú quan hệ trong thế gian thì người đó cũng đang đau khổ. Dính mắt vào hạnh phúc cũng như dính mắt vào đau khổ, nhưng mà mình không thấy. Dính mắt vào hạnh phúc thế gian cũng giống như là dính mắt vào đau khổ, nhưng có điều là mình thấy. Đức Phật thấy, các bậc thiền sư thấy, các vị thánh thấy, còn chúng ta cũng thấy. Đừng nghĩ nắm giữ hạnh phúc là sang gì đạo khổ. Đừng có suy nghĩ rằng là mình nắm giữ hạnh phúc tức là mình sang gì đạo khổ, mà thế ra đang nắm giữ đạo khổ. Buông ra thì đừng có hạnh phúc thật sự. Còn nghĩ cái hạnh phúc mình có đệ tử, có sư phụ, có tiền, có chùa, là hạnh phúc, nắm giữ nó, chúng ta tự nó là đạo khổ. Nếu có chồng, có vợ, có con, là hạnh phúc, nắm giữ nó, chúng ta tự nó là đạo khổ. Cả hai dính chặt vào nhau, không thể tách rời. Hạnh phúc và đau khổ không thể tách rời. Hạnh phúc thế gian và đau khổ thế gian không thể tách rời. Nó là một tình thái của tế nhị của đạo khổ. Mà không. Nó là một thái tế nhị của đạo khổ. Thì hạnh phúc thế gian mình cứ tưởng nó là hạnh phúc mà nắm giữ nó, nắm giữ nó tức là mình đạo. Chứ mình nói cái gì con cá nó cái đầu cái đuôi, bây giờ nó đờ cái đầu nhá nó cắn đào biết quá rồi, nó đờ cái đuôi nhá không cắn nó đâu, nhưng cái đuôi nó không biết cắn, nhưng mà cái đầu nó quay lại là cắn, đúng chưa? Mình có cái gì trên người con cá nó cũng là con cá, hạnh phúc của tao của thế gian nó là thế gian, mà thế gian là đau khổ, nó là bể khổ, tao nhớ được mất rồi. Mình nhờ cái gì trong tâm giới này cũng nhờ cái sự nóng này, sự nóng nó mất của quá trời của cái nhà rồi quá trời nghe được. Mình nhờ cái gì trong tâm cái con cá thì nó cũng là con gái, rồi cái đầu cũng là con gái, rồi cái chân cũng là con gái, rồi cái đuôi cũng là con gái. Cho nên cái người xuất trí phải thấy được tao có gì hạnh phúc cái gì. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta biết tao khổ là kẻ thừa kế tàn hại của hạnh phúc. Tao khổ là cái người thừa kế tai hại của hạnh phúc, chứ không phải là giống như là cha mà có con thừa kế. Cha nó khổ là con, cha nó có đau khổ không? Cho nên hạnh phúc thế gian nó là hình thái thế nhị đau khổ. Cho mình giống có nghĩa là mình sẽ đau khổ gì vậy? Ngài Thích Ba La Mật nói mà chúng ta đã giảng đây rồi. Hạnh phúc, đau khổ giống như đồng xu hai mặt, cùng nằm trên cái đồng xu. Bạn chấp nhận mặt này, tại sao bạn không chấp nhận mặt kia? Bạn đưa tay nắm lấy hạnh phúc, là bạn nắm lấy được cái đau. Cái dĩa này, dĩa này cái mặt trước mặt sau cũng vậy. Hay là cái nắm cái đầu luôn đặt cái dĩa một cái sao? Bạn đưa tay nắm lấy cái dĩa là nắm lấy luôn cái cả cái dĩa. Thế mà tôi nói tôi nắm lấy cái mặt của cái dĩa đâu? Mặt trước đâu còn sao thì cái đầu vừa đúng không? Cho nên tao khổ là gì trong cái bài đó hôm nay vậy? Tao khổ là gì? Tao khổ là đau khổ, và đau khổ cũng chính là từ cái hạnh phúc kia. Hai cái khác, hạnh phúc thế gian, nó chính là đạo khổ. Nó gì dễ hiểu không? Cái hạnh phúc thế gian, nó chính là đạo khổ. Chứ Đức Phật bỏ hết, chúng ta giữ hết. Chùa chiền giữ, đệ tử giữ, học trò giữ, nó giữ hết. Tiền bạc giữ, tài sản giữ. Khi nào mất cái đệ tài, tam bạch được tạm hỏi được. Mất cái gì là đạo khổ cái đó. Ví dụ như trong chùa chúng ta có đệ tử, tưởng đâu đó mà ra điện tâm khổ. Mà mình không biết rằng nó là tâm khổ, ra đi. Biết nó là tâm khổ ra đi thì mình có buồn không? Trong một cái người đệ tử, ta đang một người chồng, người vợ, người con, năm quẩn. Mà trong năm quẩn thì nó có sanh già nào chưa? Mà sanh là khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ. Trong một con người có quá trình sanh già nào chứ? Mà sanh là khổ già, khổ đau, khổ chết. Mà trong năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì Phật thì dạy, ngày đó hồi lan, ngày đó hồi lan. Sắc quẩn là tưởng vô thường, thường. Sắc quẩn là vô thường, vậy là đau khổ hạnh phúc, đau khổ. Sắc quẩn là vô thường, là đau khổ. Là vô ngã, là có ngã, vô ngã. Cho nên, mình có một người đệ tử, đó là nói được tục thế. Còn nói trên đế là mình có một cái năm quẩn. Có năm quẩn. Mà năm quẩn là vô thường, đau khổ là vô ngã. Nên năm quẩn đó, nó ra đi. Đau khổ ra đi. Đau khổ ra đi, mình hạnh phúc. Tại sao buồn? Nghe cái này dạy sâu sắc, ngài nói về phi pháp. Ngài đơn giản này rất giỏi về phi pháp, ngài rất giỏi về thực hành tiền tự sự. Cho nên những lời giải này nó vừa có, chiều sâu cũng giống ý, về phi pháp, mà nó vừa có cái pháp hành, kinh nghiệm của người Phật. Cho nên những lời giải này nó chứa được cái linh hồn của Phật pháp. Tinh hoa. Mà mình đây là tu của mình theo Phật pháp. Cái này tại một phương nói một câu ấy, không biết là ở đâu có buồn không? Nói được là mình á, tu mà mình không theo được có cái đạo. Không theo được cái chiến, cái tư duy, cái người, cái nghiệp, cái mạng, cái thiện, cái tình. Chứ mà trí tuệ, thì là mình thành niệm, chấp niệm. Không theo được chánh niệm, trí tuệ. Thì, cho chùa nở lâu như vậy đó, giống như mình đi làm công quả. Làm buôn bán bằng cái tiền là sao? Người ta đi làm á, cần phải bán luôn. Còn đi làm biết làm ngoài cũng có luôn. Giống như mấy Phật tử thì đi làm công quả làm cái công ty. Sáng đi sớm, chiều tối, ngày nào cũng đi thì làm đi. Mà cơm mới thì chưa tự mà có tiền mua ăn. Có tháng thì sao phải bình lương. Ngày nào cũng đi thì làm đi. Nó làm công quả gì? Có nhiều Phật tử được làm công quả. Thằng ăn cơm ra mình kỹ, chả ăn cơm chùa mà tạo. Mà tạo, nhớ là cơm chùa. Cũng vậy thì đâu. Mình cứ lo cúng kiến rồi, rồi nghiên cứu, rồi là ghép chùa, rồi là làm bánh, rồi là làm thực tế. Nhưng mà mình làm cái đó mình thiếu trách nhiệm chính giác. Thiếu tôn chính pháp gọi là trách nhiệm trong việc làm. Thì giống như mình làm công quả, không cả được cái lương đó là gì? Đó là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cái lương đó là đọc thánh thứ nhất, đọc thánh thứ hai, đọc thánh thứ ba, đọc thứ tư. Tứ quả không có, tứ nhà hàng không có, ai nhà hàng có, ai là hàng có. Ý là công quả. Còn ví dụ mình làm từ nguyện, thì Phật giáo có là hàng. Tạo câu là hàng, tạo mạnh hơn mình, tạo là hảo là mạnh hơn mình. Chúa mà cái tài tác của họ ở nước ngoài họ làm ảnh mình. Nhưng mà những cái tôn giáo của họ đâu có bắt cái đạo. Họ đâu có thực hành bắt cái đạo. Họ đâu có tôn cái tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng, tính tâm thiện. Thì nếu mà như mình tôn, mà không thực hành bắt cái đạo, mà mình cũng chỉ là cúng kiến, rồi bếp nó ra, rồi làm công quả, rồi là nấu bếp, làm từ thiện, bắt phúc cho người nghèo thì cũng chỉ là giống như chuyện giống như mấy người mà ở các trại thì mấy người các trại họ không thực hành cái đạo họ không tin Phật nên họ không thực hành cái đạo nên họ không thực hành cái đạo thì họ không có đạo lý họ không có gọi là sơ đạo gì đạo ta cái đạo sơ quả gì quả ta quả cái gọi thì như mình cũng vậy thì mình giống nhỏ nó nói với nhau mình nhận vượt, ai nhận không? Nó là gì? Nó có người nhận, nhận trái chịu. Thắng một tàm, tao là một lỗ. nghe đắc. Có người nghe không đắc, người giảng đắc. Có khi người giảng đắc, người nghe đắc. Có khi người giảng không đắc, người nghe đắc. Tôi nói thì bản thân này tôi cũng tránh niệm, tôi cũng rất là thiếu. Nên thành ra tôi cái người nói không đắc. Nhưng mà tôi nói được thì nghe được thì tôi tránh niệm thời gian bị đắc, đắc được tránh niệm. Thì nó bảo cái nhân này. Có khi tôi nói, tôi đọc, tôi làm, tôi có tránh niệm. Cái người giảng đắc, người nghe nghe đắc là tôi đọc theo, người nghe không đắc. Rồi cái người giảng đắc, người nghe đắc. Tôi giảng được, tôi tuân theo đó, đắc được tránh niệm. Quý vị cũng nghe đó, các người này là người giảng đắc được nghe. Còn cái thứ tư, cái thứ tư là cái đa số có người giảng không đắc, người nghe không đắc. Thường cái thứ tư là gặp gì? Người giảng không đắc, người nghe không đắc. Nhưng mà vì trung tâm nghề nghiệp, cho nên tôi mới nói là tí gì. Chuyện tôi đắc hay không đắc thì nó cũng vui. Quý vị đắc hay không đắc thì nó cũng vui gì. Thưa quý vị, như vậy hạnh phúc thế gian và đau khổ thế gian giống như lòng tu hai mặt, bạn chấp nhận lòng này tại sao bạn chấp nhận lòng kia, cho nên hạnh phúc thế gian mà nó có đổ nó ra đi thì mình phải làm việc ăn mừng, bởi vì đó là đau khổ trong mình, nó có đổ nó ra đi thì có chiều nay về nhà thì ăn mừng, tại đau khổ người vợ mình mà nó có nổi nóng ra đi thì mình phải làm việc ăn mừng, tại vì đau khổ. Cái bộ của mình mà có bỏ mình nữa sẽ ăn mừng, tại vì đau khổ ra đi. Thầy tử của mình mà nó bỏ mình đi, nó nổi nóng ra đi phải làm việc ăn mừng, tại vì đau khổ ra đi. Nếu mình chấp nhận cái hạnh phúc thế gian và đau khổ thế gian là một, mà có làm như vậy, bài gọi là hạnh phúc hy vọng đồng nghĩa tiền chồng hay là hạnh phúc là đau khổ. Tôi giải cái bài đó, cái bài đó được ghi âm lại trên tôi giải nó trường hạt giảng và tại Bà Rịa Nguyễn Tấn Thành tỉnh Bà Rịa Tập, tức là hạnh phúc thì đau khổ là một, hy vọng và tiền chồng là một, càng hy vọng càng tiền chồng. Hy vọng cái gì? Hy vọng năng vững, hy vọng chắc vững, họ vững tự của mình cũng tức vững, hay là nhận cái gì? Mà tất cả những cái đó đều có mang bản chất là vô thường, đau khổ vô ngại. Mình hy vọng một cái mà nó phải có mình, mình tin tưởng cái đó. Nghe tăng nó mắt, cái này không phải của tôi. Nghe cho khách tí, cái này không phải là tôi. Nghe cho mây đắc tăng tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Cái phần này dạy trong kinh giáo lớn là làm chương trình có một đoạn đó. Người nói với làm là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải linh hồn tự ngã. Cho nên một người đệ tử mình nghĩ là của mình cũng được, đệ tử của tôi cũng được. Nếu mình nói là đệ tử của tôi là mình đã tội rồi. Thì nó là vô thì hát, nó phải của mình. Nên nghe căng mắt cái này không phải của tôi. Thầy tử nhận được tốt, chùa nhận được tốt, chứ vũ nhận được tốt, chồng nhận được tốt, vợ nhận được tốt. Thì kêu hiểu được vậy thì mình chấp nhận được tốt. Vô thường khổ vô ngã. Thì khi mình hiểu được vô thường khổ vô ngã thì mình từ bỏ. Còn khi mình từ bỏ được thì mình mới an lạc. Hạnh phúc là hạnh phúc buông hay là hạnh phúc từ bỏ? Hạnh phúc buông hay là hạnh phúc từ bỏ? Thưa quý vị, cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời, hạnh phúc thì đau khổ. Cái này là nói là hạnh cả. Cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời, hạnh phúc và đau khổ dính chặt vào nhau không thể tách rời. Hạnh phúc ở cái mặt này, hạnh phúc thế gian, đau khổ thế gian là mặt này, cả hai đều tách rời được, tách rời nó lợi rồi. Quý vị lấy cái cuốn gì chặt chặt Bởi vì nó không thấy bây giờ thì nó không đi. Bây giờ mình giữ người tử đó, mà muốn cho thế gì?